tôi là bệnh nhân của bệnh viện này đã hân hạnh được Dr. ông bà Zimmerman cho phép tôi trình bày phương thiện cùng các bạn nơi đây. Chúng ta đến đây chung sống trong một khung cảnh hòa bình, thương yêu, xây dựng. Sự cầu mong của mọi người đến đây để làm gì? Được trị bệnh, được sửa chữa tâm lẫn thân. Sự may mắn nhất trong thời đại này, chúng ta có cuộc chung họp, kẻ Âu người Á, đồng ý chấp nhận đi trong con đường sửa chữa tâm lẫn thân hiện tại của Dr. ông bà Zimmerman. Âu Á có sự phân biệt gì? Người Âu cũng tứ quan ngũ tạng, người Á cũng tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng, tim gan tỳ phế thận, hàng khôn vũ trụ để sống trong lễ sống thực tế, cởi mở và khai triển tâm linh. Hôm nay chúng ta có duyên lành ngồi cùng chung trong một căn nhà cùng sự sống vui lành của Thượng Đế đã ân ban, cùng chung nhau xây dựng, cởi mở, tháo khoáng những sự lầm lỗi trong nội tâm, nội thức và cơ tạng của chúng ta mới thấy rõ tình yêu của Chúa là gì. Sự hiện diện của chúng ta hiện tại trên mặt đất này, chính đó là một phép lạ của Chúa đàn bà. Không có một ai trên mặt đất này có thể chế tạo chúng ta ra được, ngoài Chúa. Chúng ta biết được Chúa chế tạo chúng ta ra, tại sao chúng ta không thấy Chúa được? Chúng ta phải nhìn lại cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quang vũ trụ. Cho nên phần hồn chúng ta bị giam hãm trong bóng tối, có xác mà không biết lo cho xác, có tâm mà không biết xây dựng cho tâm. Càng ngày càng tâm tối, sanh ra biến tướng của sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho nên lâm phải sự kích động và phản động, sanh ra bệnh tật. Nhưng mà khi gặp bác sĩ hỏi anh có bệnh gì, nhiều người có bệnh cũng chối, tôi không có bệnh gì, tôi mạnh giỏi. Nhưng mà rốt cuộc khi được y sĩ điều trị rồi mới thấy là chính ta thiếu thật thật với ta. Cho nên tất cả những tôn giáo có hiện diện ở mặt đất này đều khuyên người phải thành thật với chính tâm. Thành thật với chính mình là tự cứu. Biết thương yêu cái thể xác này, và biết quý tình yêu của vũ trụ ở Chúa. Thể xác và vũ trụ đâu có xa cách được, không có một giây phút nào lìa được vũ trụ cả. Chúng ta xuống thế gian nhập trong cái trường học này là học bài và trả bài, dự thi liên tục, không có người nào được ngừng nghỉ hưởng thụ cả. Cho nên mới thấy rõ chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rốt cuộc phải ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta sẽ ra đi bằng cái gì? Chỉ phần hồn chúng ta rời khỏi thể xác tùy theo tội trạng mà nhận lực. Lấy gì xác nhận mỗi người có một tội khác nhau? Chúng ta thử hỏi trong căn phòng này, bao nhiêu người đang ngồi đây, mỗi người trình độ khác nhau, không thể mua được và bán được. Ai lại sẽ dẫn dắt? Có phải trình độ chúng ta tiến qua đến đâu thì họ hưởng con đường tiến qua đến đó? Trời thì có luật, tâm thì có thức. Cho nên rốt cuộc mọi người phải chấp nhận trong sự bình an tiến qua của tâm linh. Cho nên không nhiều thì ít, qua 2 tuần chúng ta điều trị nơi bệnh viện này, thì mọi người đã nhìn lại thực chất và bản mặt của chúng ta và gắn cho ta một cái tội tham ăn. Chứa rác rất nhiều mà không hay. Cho nên qua sự chứng minh của khoa học và sự dày công của những y sĩ có lương tâm để cho chúng ta thấy rõ những gì chúng ta đã thâu vô và những gì sẽ phải giải ra trong lúc này. Thể xác còn vậy, còn tâm linh thì sao? Phần hồn đã quên nguồn cội, ta bà dưới thế gian, trong cái lý luận tranh chấp và càng ngày càng rước rác vào khối óc, tiết ra độc chất, gây rối loạn tâm thần. Cho nên, chúng ta hiểu rõ những sự sai lầm, chính mình đã bỏ quên mình từ lâu. Đòi hỏi cái có, cố gắng làm được cho có trong tay, nhưng mà rốt cuộc ôm cái không mà không hay. Chết không đem xác đi được, tiền của không đem đi được, nhưng mà luôn luôn bận rộn trong tiền của và gây cho phần hồn càng ngày càng rối loạn, xa chua hơn, làm sao cầu nguyện được. Chúng ta bình tâm trong căn nhà này, nhìn ra luật tự nhiên. Tiếng đây tôi có làm bài thơ như sau. Bờ hồ thanh tịnh lắc con sông, giải quyết khó khăn có gì mà mặc, đoàn Việt trôi qua cùng chiêm ngưỡng. Trời ban thanh nhẹ khai vầm, điển quang ấm áp từ trong ra ngoài. Sắc thân trước đã an bài, bên trong nóng lạnh bên ngoài nắng mưa. Con người xuất hiện xa xưa, ngày nay hội tụ sông ưa lục trời. Về đây học hỏi học thờ, biết mình biết họ do trời ân ban. Cùng chung xây dựng bạc bài, xin mời mình tạo lập con đàn sửa tâm. Trở về căn bản chẳng lầm, mày giờ phương pháp là giải tầm ước mơ. Cảm thông trật tự thiên cơ, quy về căn bản thờ ơ chẳng còn. Càng khôn vũ trụ đường mòn, chờ người tự thức chẳng còn loạn tâm. Sát thân sẵn có tự tầm, ruột là gốc rễ dương âm cùng hòa. Điện năng sẵn có trong ta, giữ phần tiêu hóa vượt qua khổ nạn. Tự minh khai triển bạc bàn, bắt đầu trật tự cảm an cảm hòa. Ăn thờ nhớ kẻ tạo ra, tràn đầy nguyên lý chan hòa tình thương. Giúp đời thức giác giữa nương, đời là tạm cảnh yêu thương muôn loài. Lúc ăn nhai nhớ nó hoài, cảm thông nguyên lý an bài do tâm. Lý trời khai mở diệu thâm, giúp người lầm lạc tự tầm đừng lý. Tham ăn cũng phải dự thi, tạo cho loạn động khó ghi khó hòa. Hai phần tiêu hóa khó qua, ruột tỳ bị kẹt khó hòa tự nhiên. Điện năng rối loạn tạo phiền, cơ tầng yếu ớt khó yên khó hành. Nhìn xem hồ vịt cảnh thân, tự nhiên trời độ ở ăn điều hòa. Về đây trị bệnh chung nhà, lui về trật tự an hòa tình thương. Khai tâm mở trí khai đường, chân tâm bừng sáng noi gương Phật trời. Thực hành thanh tịnh nghỉ ngơi, vui bàn nguyên lý người người an vui. Sự quân bình là thiền giác. Cho nên nãy giờ chúng ta đọc bài thơ để tìm hiểu sự trong quân bình của nội tâm, để rõ nguyên lý tham thiền. Nhiên hậu chúng ta mới học cái pháp tham thiền rõ rệt hơn. Phương pháp thiền của chúng tôi đã in sẵn bằng anh văn. Ngày mai sẽ có, ngày mai sẽ phát, quý vị sẽ đọc nó rồi hiểu làm những cái động tác nào để giúp ích cho khối óc và giúp ích cho cơ tạng, cũng không ngoài cái ý lý thanh lọc tâm thần. Có khác hơn sự sống hiện tại không? Thiền để lập lại sự quân bình. Trong lúc sơ sanh, tất cả đều là con nít nuôi lớn, lúc sơ sanh đều vô tư, mà hiện tại chúng ta bận rộn quá nhiều, quên căn bản thanh tịnh của chính mình. Xã hội văn minh hiện tại, mọi người phát minh bất cứ một chuyện gì cũng làm cho con người được khỏe mạnh và tốt tươi, mà tại sao người ở thế gian này luôn luôn than khổ? Vì phần hồn từ cõi thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian để học dũng, học hòa, nhưng họ mới trở về nguồn cội được. Chúng ta đã tưởng Chúa, tưởng Phật, tại sao tâm chúng ta không gặp Chúa Phật được? Vì chúng ta còn ôm chuyện nhỏ, không trở về với chuyện lớn mà thôi. Cho nên luật trời là luật không thay đổi được. Con người xuống thế gian không cho học khổ, làm sao biết giá trị dũng trí của chúng ta để thăng hoa. Cho nên, con người muốn tu, muốn học, muốn làm người, trước tiên là phải xây dựng cái đức nhịn nhục. Nhịn nhục để đem lại sự bình an cho tâm hồn của chính chúng ta và ảnh hưởng người khác. Chúng ta nhìn thẳng vào mẹ hiền, từ mẫu của bác sĩ Zimmerman đã nhịn nhục biết bao nhiêu, ngày hôm nay mới có cơ hội hội tụ với chúng ta trong một buổi vui trong thanh tịnh. Do sự nhịn nhục của người, ngày hôm nay người mới phát ra những cái tâm thơ để nhắn nhủ những người kế tiếp phải xây dựng dũng khí để tiến. Tiến ở ngày nay, tiến ở giây phút này, không nên nghĩ những ngày sau, tạo sự ảo tưởng trong tâm thức. Ngày hôm nay tâm thần chúng ta bất an, chúng ta phải sửa, ăn năn hối cải và đi tới, thì mọi việc sẽ thành tựu ở tương lai. Cho nên những gương lành, những khối óc tại thế gian, nếu người chấp nhận trong nguyên lý nhịn nhục thăng hoa, thì người nào cũng có cơ hội diện kiến Chúa. Lúc chúng ta sung sướng, chúng ta ăn miếng thịt, chúng ta phải thấy rõ hạnh hy sinh của con thú đã cho chúng ta có cơ hội ăn nó mà để nó được chung sống với con người hiện tại. Cho nên con người là quan trọng. Có một khối óc vô cùng nói tới Chúa, nó tưởng tới Chúa liền. Nói tới sự tranh chấp, nó thủ thế để đối phó. Cho nên con người là có khối óc sáng tạo xây dựng cả thế giới, tất cả tàu lặn, máy bay các loại do khối óc con người là tất cả. Cho nên khám phá tất cả những gì mặt đất có để chi? Để nhìn lại căn bản thanh tịnh là sức mạnh, từ bi là sức mạnh của chính mọi người đã sẵn có. Những cuộc chiến đã xảy ra của quá khứ, tại sao giết chết rất nhiều người? Vì thiếu thanh tịnh. Không hiểu sự đến và không hiểu sự đi, không hiểu được phần hồn là bất diệt, cho nên nó tạo ra chiến tranh giết chóc lẫn nhau là vậy. Thậm chí chiến tranh xảy ra trong nội tâm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mà cũng không hay, vì thiếu thanh tịnh. Cho nên những tác giả thi thơ là người đã có một cái tâm hồn thanh tịnh và yêu trưởng quá bình. Tình yêu của vũ trụ có thật, lúc nào cũng ôm trọn trong tâm thần của chúng ta, không bao giờ lìa khỏi chúng ta.
Có ai hồn không? Người ta đi được không? Đây là cần phải pháp luân mới đi được. Mà được mở đó, thì nhiều khi họ tu họ cũng có đi được vậy. Nhưng mà đi được về cái phần hồn thôi, chứ còn cái vía của họ, họ không có luyện cho nó tu, và lực căn lực trần luyện nó tu không được. Thì nên sau khi mà chết rồi, rồi họ buộc qua phải qua địa tiên, chứ họ không thể tôn gốc cái hà sa mà lên chỗ không không ở được. Bởi vì hà sa là đất cát của mình. Mình lên đó mình xây dựng muốn cái kiểu nhà nào đó mình ở vậy thôi. Có gia dịch mình đầy đủ. Còn mình tu tu theo cái kia, họ đi vậy, họ đi phần, có nhiều người tu cái phần hồn không, mà có nhiều người lại tu được cái vía không, cái hồn lại bị giam lại.
Phương pháp này thì cái xác phải ăn luôn đến khi nào bỏ xác thôi, chứ còn không phải là đến cái giai đoạn này không ăn.
Đến cái giai đoạn mà sắp chết thì tự nhiên nó bớt ăn. Sắp chết là nó làm việc ở trên thiên nhiều quá, rồi nó trở về thấy cái thể xác nó cũng không có còn mến chứ gì nữa, như cái chuyện công chuyện của nó đã giao phó được cho một người khác rồi, thì cái đó nó cũng cần thiết gì, tự nhiên
nhiên nó phải giảm bớt lần lần. Nó giảm tới cái bản thể rất ôm, nó gầy lại, nhưng mà nó cái tinh thần nó cũng vẫn đầy đủ. Rồi cái lúc đi nó bình tĩnh nó đi, không có gì hết. Còn cái ăn thì tới cái lúc mà sắp đi thấy cái chuyện ăn không cần thiết nữa. Bây giờ đã dọn rồi, đã dẹp rồi, mình biết trước rồi, thì không cần thiết gì vấn đề ăn.
Thôi chỉ trong cái lúc mà bỏ xác ra cái xác vẫn là tốt tươi, trời ơi nhìn vô đó.
Không, họ tốt tươi, khi mà họ chết là mắt họ vẫn sáng, và mặt họ vẫn hồng hào. Nhưng mà cái thể xác họ không có nuôi mặt như hồi bình thường. Bởi vì tất cả cái gì họ tôn gốc hà ra họ cũng đem đi rồi mà, họ đâu có để ở đó nữa. Họ rút mất đi rồi, rồi để một phần ở đây thôi. Mà trên cái bộ đầu nó không có sao hết, bộ đầu nó cũng vẫn sáng, vẫn hồng hào vậy. Chứ không phải là nó tiều tụy, cái mặt nó không mặt đầy đủ, mặt no.
Thế ra những người ông tu đó, họ thấy hồi trước khi mình mập ha, bây giờ khi mình bỏ sáng gì nữa, họ nói là mình tu không có kết quả.
Cái đó là người thế gian, họ luận về thế gian khác. Còn cái người mà tu về đạo, họ biết về cái điển á, họ có cái giá trị riêng. Họ công tác tê ở nơi khác, họ liên lạc ở nơi khác, chứ không phải họ liên lạc ở nơi thế khác. Người mà tu đi tới chân pháp đâu có nói chuyện thế khác nữa. Không có luận vấn đề thế khác, luận vấn đề điển phát triển tới đâu, về hồn và biết. Những người đạo ở đây á, họ tu á, mà tới cái giờ phút chết á, họ muốn thích cái xác để liền cho khác. Bởi vì họ còn sống, họ cũng linh lắm. Xuất họ đi đây đi đó, họ đã làm nhiều việc mà họ chứng minh được, họ đã làm giúp cho người ta mà họ không có nhớ tới ơn. Thì họ sợ thế gian người ta lợi dụng. Một, lấy cái bản thể giữ lại. À, để mà thờ phụng đồ này kia cái nọ. Thành ra những người mà tu ở đây sau này chết, một nó đi một cái chỗ không ai biết. À, hai là nó sẽ bỏ đuổi tất cả những cái thằng bản thân nó không có tới nữa. Bởi vì tới nó mê tín, nó gây mê tín. Không nói phải bây giờ người một người bàn một chút thôi giữ cái xác không lại. Cái đó nó nguy lắm. Nó nguy lắm, giữ cái xác để thờ đó. Thờ là thì thờ là hậu đại sẽ bị lợi dụng. Những người sau này sẽ bị lợi dụng. Rồi còn cái tu này khác, cái tu này nghe trong cái bản tu nó hiểu được cái điển là cái giá trị. Nó học ở nơi cái điển của Đức Di Đà, chứ nó không phải học trên nơi của cái điển của người bản tu. Thành ra đây đã tuyên bố rằng tu ngay cái điển Đức Phật, không phải tu ngay cái điển của người thiền giáo. Hai cái nó khác nhau. Cho nên người tu ở đây rồi họ sẽ thấy những chuyện may mắn, những cái chuyện lạ thường, mà chính Đức Di Đà liên lạc với họ. Dạy họ tự ly tự tiến. Chứ không phải người truyền giáo vậy đâu. Tôi ở đây nói chuyện cũng như là bây giờ các bạn chưa có mạnh, cái điển chưa có mạnh, thì tôi tạm thế cũng nghe nhà bưu điện nói chuyện vậy thôi. Muốn hỏi gì thì công tác tê, cái nào mà tôi hiểu được tôi nói, còn không hiểu được tôi sẽ liên lạc được, tôi trả lời cấp tâm chứ không. Thì ở mạnh thì trực tiếp thì thôi, thì bạn ở nhà thì bạn tới đây làm gì, mình cũng liên lạc được nhé. Thành cái vấn đề chết cho bản thể không có kể tới, mình chỉ kể cái điển thôi. Thì sau này mỗi người của chúng ta tu được rồi đó, nó cũng như một cái nhà bưu điện. Bạn đi đâu bạn sẽ nói đạo được, không cần lật hết lật dở hay suy nghĩ gì hết. Nói là họ hỏi thì mình nói, họ không hỏi thì thôi. Họ hỏi thiệt cao, hỏi tận cùng, hỏi cho hết. Thì mình kiếm ở trên đó xuống, cái điện ở trên đó xuống nói. Cũng như nhà bưu điện mà, trả lời liền liền, không có bao giờ mà để suy nghĩ. Như ở đây các bạn hỏi tôi đâu có ngồi tôi suy nghĩ được một phút mà tôi trả lời tôi nói liền, cái đó đâu có. Nó xuống ào ào mà. Thành nên nó dễ dãi lắm.
Có người có gì đắc đạo mà biết trước. Gồm cái kẹt đá là nó rời cái xác.
Nó bỏ đi.
Bỏ.
Lên núi bỏ luôn. Nó là vật chất mà. Cái người mà bỏ xác lại người ta phàn nàn lắm. Cái người mà tu đó. Nó phiền phức lắm. Bởi vì nó phải trở lại. Bởi vì chỉ mặt, chỉ miệng, chỉ nói ông đó linh, thì ông cũng phải xuống ứng một cái chuyện linh nghiệm cho những người sau này, rồi để cho người khác giúp. Nó phải liên lạc hoài, nó phải liên lạc hoài. Dù như bây giờ ông Tư đó, cái mã của ông Tư đó, bây giờ mình ra mình lập cái chùa đó, linh ghê lắm. Bắt anh trở lại đó, anh làm affair đó.
Nó liên lạc không liên lạc ai chứng minh. Bởi vì vô tôi gặp ông Tư chứ đâu có gặp người khác. Rồi ông Tư ở đâu bây giờ mình lấy cái mã ông làm cái cửa coi. Linh ghê lắm tôi nói. Linh không lên gì hết. Không tin là làm thử rồi biết. Cầu trăm cầu cái gì cũng hay lắm. Cầu cơ cũng hay lắm. Cho nên là muốn nghĩ cho nó rồi đi. Cho nên ông dặn là lấy cái chiếu gói giùm tôi. Nhưng mà con ông về rồi làm sao tôi dám gói nó quánh tôi chết. Thấy không? Thành ra ông nó không được, tôi trao cho tụi nó chứ còn. Ông nói sao tôi làm vậy á. Bởi vì mình người đạo mà đâu có sợ. Ông kêu tôi lấy chiếu gói lên vô, kêu tôi dắt đi, tôi luyện đâu, tôi luyện đó thôi. Ông dặn mà. Rồi sau này bởi vì con gia đình người ta, còn cái thế diễn ở thế gian làm sao đi làm đi. Con làm tôi bậc này bậc kia bậc nọ mà ông già chết chiếu manh sao được. Nó khổ chỗ đó. Rồi nó dặn không có mua cái hồn tốt, mua cái hồn châu châu thôi. Để cho nó mau tan rã. Ông cho tôi hay trước hết mà trước khi mà con ông chưa về, nếu ông đi trước đó, thì ông dặn tôi làm như vậy đó. Nhưng mà sau này con ông về rồi thôi, ông nói thôi xin kể, nói tôi còn 70.000, tụi nó làm sao nó làm, còn 70.000 thôi.
Làm sao nó làm cái buộc măng để nó chuyển cái cách tinh lên ốc. Thấy không? Thì không có làm cái buộc măng chuyển cách tinh lên ốc đó, thì nó phải lưu tại dưới. Cho nên nó hại cái thận. Nó đâu phải giúp anh chơi thận. Còn có người ta có sanh lý thì cái thận nó điều hòa. Còn mình không có. Vì nhiều khi nó ra nhiều. Nó không có chừng. Còn người ta có mức độ, có ngày, có tháng. Còn mình không có. Thì nó có thể hư. Nên mình kỹ trị thận là ông em à. Không có gì hết á. Còn bây giờ về tập cái aspiration giờ. Nằm hết á. Trong đó cuốn sách nó có cái vụ nằm hết á. Tập cái nằm hết trước. 12, 11, 10, tập, cái đó nó đỡ. Chúng làm cái zero, tập cái đó. Nó cũng giải quyết gì vấn đề sinh lý. Bởi vì cái nằm hết ra nó giải quyết gì sinh lý á. Nó điều hòa cái sinh lý. À, nó hay ra cho nó. Mở trên đầu rồi á, vẫn đủ điểm để sinh cấp, để sử dụng. Còn nếu mình ở đây nó là thuộc về thẳng dư. Mà mình cứ dịch mở cái thiết này lên thì nó không có đủ điểm để cung cấp lên trên thì nó quên cái dưới này không cần thiết chứ nó. Thức quên như dưới này, thì dưới này không còn. Còn cái kia nó không có mở cái nóc mặt phía sau lưng này, nó không mở. Thì nó phải giữ lại đó thì nó thành chất nóng rồi. Chất nóng là nó vận động. À, trong cái vận động nó làm mình nhiều khi bực tức nhức đầu đúng chuyện. Làm là nó điều hòa nó không có. Nó mở
bây giờ mình có cách giải quyết cái đó. Cái đó không thành vấn đề. Cái dịch cái sanh lý mà làm đúng cái pháp luân này thì thế nào?
Có cái khỏe không? Còn cái đằng này thì nó phải kỳ giải quyết sanh lý mới có thông suốt. Đó, sau khi những người đàn ông đàn bà được cảm rồi nó thấy neutralize cái luồng điển nó trung hòa hai bên là thấy nó khỏe. Nhưng mà cái này mình có cái này chạy ở chỗ này mình cũng phải mình cần gì phải đi kiếm cái kia mất đâu phiền phức quá tự nhiên nó không nó cho cái đó không thành vấn đề nữa mình cứ dịch tưởng tới Chúa điểm một cái phóng thẳng như vậy tập cái thấy con người nó thấy nhẹ nhàng cơ thể nguyên lý cơ thể là mạch đốc và mạch nhầm thì nó quan trọng từ ở đây sinh sống là đi lên tới chỗ này và từ cái đây là mạch nhầm từ đây sinh ra. À, từ đây là mạch đốc, mà từ đây xuống đây là mạch nhầm. Rồi mình thấy ngậm miệng, răng, kề răng lại thì nhâm đốc nó mới trương ra. Nó chạy, rồi mình làm pháp luôn nó chạy theo cái chiều hướng, nó xuống nữa. Nó không còn cái dục nữa. Nhưng mà cái dục của nó khác. Cái dục nó phong tiên sáng suốt. Nó vô cùng chậm. Cái dục nó thông minh thêm. Không phải dục như
ở thế gian
eo hẹp. Thế vật chất thì nó sẽ giảm động rồi, vật chất nó chưa hữu hạn, còn biển là chưa bao nhiêu được, bầu trời thế giới nó chưa bao nhiêu lại được, còn mình chưa chút tình như thế đó thì nó phải tìm lối thoát, à, mà tìm được lối thoát nó là sinh bệnh, có gì đâu, vì mình làm pháp luôn, nó không phải thật, cái thiền ngồi như thế đó, cái nước cung cấp vô cái thận. Nó làm cho cái thận dồi dào thì từ đó mở cái đường này nó mới lên. thì cái trí của nó đầy đủ, cái bộ óc của nó luôn luôn đầy đủ, thông minh và ổn định. Chỉ có điểm mới làm được. Lúc đó cha thấy cái bàn tay cha có điểm, cha thấy cái đầu cha có ánh sáng, lúc đó cha mới làm được đó, có điểm. Nhưng bây giờ cha làm mặt con, còn làm cái này, tay chè ra có cái vòng con rồi. Khi mà đứng đó, cha không còn ý niệm gì của cha nữa. Hoàn toàn là ý niệm của sư sư. Chuyện sư thấy rõ ràng. Mình thấy nó sai đi vô tới tất cả mọi người. Mình đem sư. Mà tôi lúc đó mình thảm động. Mình thấy những cái phép tắc đó nó không phải là giỡn đâu. Nó đúng như mọi người hành ở đây làm chưa đúng. Rất có ý tư. Và về điểm không? Điểm là đây. Rồi trong cái lúc mà cha thiền được có điểm rồi, cái chỗ nào mà cha đến giảng là luôn luôn có đông người đó. Mà tới với một cách hành chính mà sinh sinh. Còn những ông kia đứng giảng, người ta tới một cách vì thủ tục, hai cách khác. Lúc có điểm rồi đứng giảng khác. Nó không còn cái chuyện trần tục nữa. Không có cái chuyện gì trần tục nữa. Nhưng mà cái điểm nó lại đánh thức ngay trong tâm hồn của mọi người. Mọi con chim được hưởng ngay trong tâm hồn của họ. Còn cái này mình cứ cách nghĩa hoài mà họ không hiểu. Nó có sự ngăn cách. Bởi vì cái điểm mình chiếu không thấu vô trong tâm hồn. Nó không hưởng nổi. Chứ nó tại sao tôi ở Vũng Tàu. Tôi chăm tôi các con chim tôi toàn là công giáo không. Nhưng mà tới nghe tôi rồi á, mọi người mới kêu ông cha xuống. Mới kêu ông cha cha. Cha làm sao cha học giảng nhiều ông Tám, chúng con có buồn rồi. Rồi thì, bởi vì tôi không có nói giảng. Cho nên Cộng sản không bắt tôi nói thuộc chăm chú thôi. Mà cái chăm chú tôi đã nguyên lý, nói theo ông cha, kinh nói vậy. Tôi cái nguyên lý của Chúa mà, không có chạy tôi. Chân lý nó không thay đổi được. Thấy không? Tôi nói ông mời tôi. Nói bây giờ thôi mở tháng nửa ngày, xin nửa ngày để giảng cho tôi nghe. Bởi vì tôi biết rồi, bị khắc ca cái đương bị mặt kê, mà tôi nhảy xuống thì sau này nó không cần tôi chăm chung. Đồng bào đây sẽ đau khổ. Nên tôi từ chối. Bởi vì ông nói như là, ông Tám giảng về chăm chú nhưng mà không phải tình tục. Ông đi, thì tôi phải lấy ở cái đó, rồi phải ông đang làm khó đi. Ông nghe ông hình, nghe hiểu. Thế nên ông muốn học hay ông muốn học. Thế được thì ông đi một bước, không ai theo tôi đi. Tôi nói trà trộn nó theo. Cho nên cũng sai mấy người ở ngoài đời đi xuống tư lượng tôi không chấp nhận. Cho nên mấy ông xuống làm bộ chăm chú, trong thời gian tôi có nói nhiều cái lý cho ông nghe. Nhưng mà ông thực hành làm sao không có. Ông thực hành, ông không có điểm. Thì rồi ông nghe đó, nghe hay, về ông quên. Làm được. Nghe sau này nó có điểm khác. Cho nên, ở cái vòng tu kính, cái vòng tu kính có ông đó, cái con người ông trẻ hẳn. Tăng cái tiền đi, cái gì nói. Mà cha tu một thời gian rồi cha mới thấy cặp mắt của cha
thay đổi.
Rồi thích rồi kia, thấy tình đi là gì, thấy cặp mắt
mình thay đổi.
Cái sáng hay sáng khác. Nhưng mà cái sáng gì bây giờ, 6 tháng sau, thay đổi với mỗi 6 tháng, mỗi 6 tháng. Mà sáng rất dễ thương, dịu hoạt. 5 năm về trước, 5 năm về sau, giữa tôi thì thấy sáng. Cái progress của tôi y thấy khác. Vậy nó mới theo. Phải thấy khác. Thanh nhẹ hơn nữa. Càng ngày càng tiến tới.
Rồi mới gần ở bên trên. Thấy nhận định rõ là tôi đã được gần ở bên trên nhiều hơn y.
Và thấy không?
Chính mình nó rõ.
Cho nên. Quang phạt quang nó cứ vậy. Phải nghiên cứu.
Không có tin sướng. Phải nghiên cứu. Thật sự nó tiến bộ.
cái sự lý luận vô phụ á, nó đúng cho cái chuyện tiền hiện tại mà thôi. Rồi cái chuyện mà nói tại sao ông đó ông chết rồi ông về được là chuyển qua vô làm con thú, ông đó ông giàu quá bây giờ ông mới chết rồi ông mới chuyển qua ông làm người này đó. À, ông đó hồi trước ông làm vua cai trị biết bao nhiêu nước, bây giờ ông chết ông thành được cây cỏ qua quả, rồi làm ông mới hồi sinh lại thành một con người. Vì những cái chuyện xưa người ta cũng đã bảo là những cái đó nó là cái luật tạo hóa mà họ ghi chép trên sổ sách là như vậy đó. Thấy không? Thì bây giờ trước kia chúng ta nhập xác mới xét lại trong lúc sơ sanh. Bây giờ có cái bình tâm xét lại trong lúc sơ sanh, chúng ta là đứa con nít nằm ở trong ngon. Hỏi cái luồng điển chúng ta nó thanh nhẹ, mọi người thì mến cảm hết. Ai cũng muốn ẩm, vui vẻ, đứa con nít nào cũng vậy. Thế nó vui tươi, nó tự nhiên, nó cười, nó ra vô, mình tự do. Đó. Rồi bây giờ chúng ta lớn lên, ta biết sửa sắc đẹp, ta biết làm cho đẹp, ta biết làm cho nó quay về cái thân tán như ông này ông nọ. Nhưng mà để tôi nhiều kiếm, không phải nhiều người trước. Với cái đường điển chúng ta bị chi thấy nhiều giới, là cái nguyên tăng điển quan, ví dụ, cũng có 110 con, nhưng mà nó xuống còn có 6 con thôi. Nó chỉ chơi cái nước nhỏ cho nên trời nước lên được. Nó không hòa đồng với tất cả. Rồi bây giờ chúng tôi cái phương pháp ở đằng này là chúng tôi mở cái lỗ lại, nó quy nguyên về cái thiên đẳng tánh, rồi phản lão hòa hợp. Tất cả đều có ý tươi lớn, bây giờ khi Phật trở lại cái nguyên căn cái thánh vô tư, là ta có tinh thần xây dựng hòa đồng với tất cả. Nó mới tính là chuyện nguyên căn của nó. Rồi từ đó nó mới bổ túc từ thiên lên trời. Bởi vì trời đất tạo hóa đã có sẵn những cái cơ cấu cho vạn vật và loài người tiến, trời đất không có độc tài. Mà không có cái tôn giáo nào độc tài, có pháp nào bị độc tài. Nhưng mà người tự tạo ra sự đậm loạn, rồi ngoan cố làm ra sự hạn chế cái mức tiến của mình. Chứ còn tôn giáo không hạn chế, trời đất không hạn chế. Thấy không? Dùng quan nào ai muốn phá đặt mặt. Cái thành khí điện nó biết bao nhiêu là biết cho ông trai mà đem bằng toán tới tinh sổ. Cho nên chúng ta có cái tự do ở cái ai đang cao trị cái bản thể này, cái phần sáng suốt liên điện của tự đang cao trị. Bây giờ tôi muốn hành chứng cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn. Nếu thử thì tôi đã tìm ở cái ai đang cao trị và sáng soi quả địa cầu này. Là cái phần thanh điển sáng suốt bên trên đang chiến hòa xuống. Nếu mà không có mặt trời mặt trăng thì bạn vẫn không có sống được. Mà nói sơ trong cái chuyện không quá địa phần. Rồi hôm ngoài cái đó còn cái gì nhân diện nữa, cái phần thanh điển nào. Mà bây giờ con người chúng ta có cái phần ở đó không? Thì thật không? Chúng ta có sáng suốt nhẹ nhàng, tương đồng với bên trên chúng ta mới cảm ứng. Khi người ta buồn, phận đau khổ, phải dồn trời đặt cái phần thanh nhẹ nhàng. Thế cái tâm can nới rộng thì cái phương pháp của chúng tôi là mở cho nó hòa đồng cái đó trước hết cái này thì nó quy nguyên về cái chân điểm của nó mới đi đúng theo cái định lực của tạo hóa. Tạo hóa nó cho sẵn làm cái linh điển để cấu tạo chi mộc chuyển hóa tổ thành cơ thể duyên dáng cho con người để xây dựng. Nhưng mà người khẩu khô như khô nhân vị mà tâm không có xứng đáng được nhân vị. Còn dẫn trời này ghét trời, không có tinh thần xây dựng dẫn tiến sự chung, đại diện trời đất không làm được cái việc của trời đất. Còn phường hèn, sân hại, chủ dụng, cái đó là tự nhiên dẫn cho người. Bây giờ chúng tôi nhân viên xã phương cầu bằng, những cái đường lối chúng tôi đã nén nhiều quá, chúng tôi cắt nắng mặn ngầm, chúng ta thâu nhiều quá. Bây giờ tôi phải buông bỏ, lấy kho thì nó mất, rồi xã phương cầu bằng, cái đó nó không thu ra, bây giờ bớt lên. Cả thân cầu đạo quên mình, nó khi mà giúp đỡ người ta và đi theo đúng định luật của tạo hóa. Chứ tạo hóa không có bày người ta hư. Cho cái cây xanh lên, ngài cũng cho đủ hết, cũng cho đủ màu sắc, cũng cho sự duyên dáng, cũng cho cái luật định hoa hoa xanh 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 nở, để cho mọi người cảm ơn nó. Nhưng mà nếu nó không biết chuyện nữa nó, thì một ngày kia nó phải bị gì vậy. Thì chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta đã ngự trị trong cái cơ cấu linh diệu vạn vật chi linh mà chúng ta đã tiến vào cơ cơ
không có đi trong cái nguyên căn của tạo hóa để mình cảm với tất cả cái quyền năng của chúng ta có thể kết hợp với tạo hóa, chúng ta đâu làm sao xây dựng những cái mối khác chiến vợ con gia trang. Bản thể chúng ta có lực căn lực trần tiên gian tiền thế thận, mà chúng ta không có đi trong tinh thần xây dựng, chúng ta làm một cái anh hùng giả tạo ở thế gian, giận người đó giết người đó, rốt cuộc giết mình, thấy không? Hung hăng, đừng có nói cái chuyện nhiều, hút thuốc cũng vậy, uống rượu cũng vậy ở thế gian. Rồi một ngày tôi hút 4 gói, anh hút 5 gói, anh chung gì và tôi hay, nhưng mà rốt cuộc cái bệnh người tôi mang, chứ anh hay có mang bệnh nặng nhất. Uống rượu anh uống đi, uống 2 chai, rốt cuộc tôi mang bệnh nặng nhất. Khi tôi đã bày xé với tôi đã nghịch lại, nghịch thiên giải dâm, tôi làm không đúng nguyên lý xây dựng của trời đất. Tôi không đi theo cái chiều hướng của tạo hóa, tôi đang nghịch lại cái chiều hướng của tạo hóa, cái đau khổ nó dồn dập về tôi ở trong cái tỉnh lặng này. Là để cái phương pháp của chúng tôi phải sửa chữa để nó đi được kịp thời diễn biến theo cái luật thanh điển của tạo hóa, cái chúng tôi không dám được tạo hóa. Thì như cũng nói là ở thế gian người ta phải phân tích làm vua làm này làm kia làm nọ, đó là có điều gì mà không, nhưng mà có điều gì sáng suốt là đi trong xây dựng từ đi, nhưng mà người thế gian ở cho đó là có một tâm thanh rồi họ nuôi dưỡng cái tâm tối đó, rồi họ tự nuôi lấy cái tâm hồn mà tự giam hãm và do họ tại lại đặt đau khổ, rồi tới giờ chúng tôi cuối cùng ăn năn hối biết họ hệ một an. Chính chúng ta mọi người ở đây đã chứng kiến rất nhiều.
A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con muốn hỏi về chỗ bố thí gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được bệnh bệnh.
Nó mang bệnh gì?
Dạ tôi thì mang bệnh tâm thần.
Tâm thần là do đâu? Bác nhận định bác có tâm thần.
Dạ A Di Đà Phật, chúng con người trần bất thiện làm sao biết được hả?
Là cái tâm của con bác hay lo chuyện bên ngoài. Bác quên bác luôn. Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia can. Bác hiểu chỗ đó không? Rồi cái thần kinh bác không ổn. Cái việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa. Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu. Nó làm hay quên. Muốn nói chuyện này nó chạy đi chuyện khác. Không có ổn định. Nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Chứ vô đây là ra ra. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất thí nguyên sinh. Có trời Phật chứng minh tất cả vũ trụ càng không nhân loại phục vụ, bác mới có cái máy đa nắm để nói chuyện và có quần áo bẩn, có thân thể đi đứng, không phải là một chuyện đơn giản, nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm, nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác, thành ra sinh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp. Và bác đặt lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm, đã làm thành tựu một số người chung hợp, vui hợp. Bác nghiên cứu cho thiệt kỹ, rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút. Chứ không có một người nào hết. Không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục, ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên, nghe được đạo, bác sửa những từng số đó. Nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa, và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
Mình không bắt chước đường lối của Phật, rồi mình cứ kêu Phật xuống để làm công chuyện cho mình không? Giúp cho mình bình an rồi ở đây sống vĩnh viễn làm ông vua ăn hết sao sao? Thấy không? Tu theo Phật là khác, mình phải cởi mở, phải phát triển, à phải cố gắng công phu, phải tiêu diệt những sự cái ngoại cảnh, cái gì mà khiến rủ mình bỏ. Thâm tâm mình nhớ tới Đức Phật thì mình phải nhớ hành động của Đức Phật. Đức Phật làm sao từ cái động loạn mà đi tới thanh tịnh. Bây giờ mình phải từ động loạn ở đây, mình cố gắng, mình làm, mình công phu, rồi nó đi tới thanh tịnh. Mà mình làm chủ lấy mình, không có người, người nào hết vậy. Những người nào mà nó dạy mình, nó cũng là người bạn ở thế gian. Trước kia cái hồn nó cũng bị giam hãm ở trong con tim, trong cái tiểu thiên địa này. Bây giờ nó tu được, nó nói cho mình nghe, mình phải bình đẳng đối đãi với nó và mình tới mình hỏi nó nhiều hơn. Có cái gì thắc mắc thì nghiên cứu, chứ đừng có nên tin. Nghiên cứu thì mình mới tiến, còn tin là mình lùi. Hãy tin nghĩa là người ta nghe, người ta vô, người ta dắt mình. Còn cái này mình tiến lên thì không có. Có bị ai gạt mình hết. À, mình đi đi tới đâu, mình được hiểu tới đó. Còn họ nói là chuyện của họ, còn đường mình đi. Cho nên ở thế gian này họ lo tu, rồi họ lo mê cái ngoại cảnh, cái chùa nào mà mới cắt đẹp là rủ nhau đi. Rồi vô, rồi thắp nhang, rồi cúng, rồi quỳ, rồi rốt cuộc, không được cái gì hết, rồi đi về, rồi phình chơi vậy thôi. Ngay trong gia đình tôi cũng có vậy, cái chùa nào mới cắt là rủ đi rồi, thì tới chụp hình về thôi. Vậy nó mà đi hoài. Ta tu, ta phải lo ta tu. Còn ở thế gian á, không lo tu thì lo làm ăn, theo đạo đức. Cũng là tu, đừng có làm bậy bạ, đừng có suy nghĩ bá lát bá xàm, cứ một ngày 8 tiếng làm công việc cho gia đình, rồi làm công việc cho xã hội, cái đó cũng là cái tu. Mà không chịu mà cứ nghĩ bông lông ba la, rồi tin đầu này, tin đầu kia, tin đầu nọ, rồi mua mượn bùa xin phép và phù hộ mình sao được, không có ai phù hộ mình nữa hết. Mình làm bậy thì mình thấy chịu, tội à, mình làm phải thì mình không có. Ở thế gian người ta cũng vậy à. Đường cây mai thì đi xuống, mà đường Đồng Khánh thì đi lên, mà chậu chạy xuống mà chơi nó cán chết rượu chứ. Ai chung như nó mà chịu trách nhiệm. Con gái, rồi lớn, rồi bày để lấy chồng rồi để con, rồi khổ cháu, rồi khổ đủ thứ. Nô cho nên tôi thường thường nói, nô lệ cho gia đình, rồi nô lệ cho xã hội, tới chết thôi, nó có làm gì. Cho nên họ theo Đức Phật mà họ không biết học cái không không là cái rảnh rang nhất của Đức Phật. Cho nên tâm ta bất động, cái gì nó cũng có nhân quả riêng biệt hết vậy. Con có nhân quả có con, mà cha có nhân quả có cha, mỗi người đều có một chuyện riêng hết vậy. Chứ không có hòa chung được đâu. Mình lấy cái mình mà mình thống trị đứa con cũng không được, mà lấy của đứa con cho mình cũng không được, không có lộn xộn được. Cho nên con người ở thế gian mặt mũi, người nào cũng là mắt mũi tai miệng mà dòm cái bà tư, bà ba, hai bà khác nhau. Không có dính, mà triệu triệu người cũng không có dính, thì mỗi người một cái nhân quả khác nhau chứ làm theo chung được. Lấy cái tội người này đấm như người kia cũng không được, mà làm lộn xộn mà không được. Cho nên tu ở đằng này thiếu người ta đồng bạc, chứ hồn đi cũng nặng. Không được gạt ai hết. Để tu lâu nhưng mà do sự cố gắng. Để cố gắng thì nó thay đổi. Nó chậm hơn, nhưng mà mình cố gắng nó tu được. Bởi vì cái âm điển á, nó phải chịu trách nhiệm nhiều lắm. Âm điển nó cũng như cái mảnh đất. Cái gì nó cũng thâu lượm được hết. Nó nhẹ dạ hơn cái dương điển. Cái dương điển nó phóng nó đi luôn. Nó phóng được là nó đi luôn. Còn cái âm điển là nó phóng ra được rồi, nó cũng bị lạng hoạn ở đó được. Rồi tin đầu này, tin đầu kia, tin đầu nào, rồi trở lại làm thầy rồi, vậy là cái âm điển. Còn cái dương điển nó đi, đi luôn. Nó không sợ. Khi mà tu mà trên bộ đầu mà được kêu có là nó mau lắm. Bởi vì nó tức lắm. Coi như bà bây giờ bà tu bà muốn sao đi lên gặp Phật có được sao. Nó tức lắm, nó tung. Tung rồi nó phải phá. Nó phá thì nó kêu. Nó kêu chừng nào thì trong mình không khỏe chừng mấy, chứ không có bệnh hoạn đâu. Đừng có sợ. Nó kêu cắt cho như văng cả miếng sọ vậy mà không sao. Cái điển nó dắt mới được đi vậy, chứ dễ gì đi vậy. Dễ gì đi được. Cho nên tu ở đây khác rồi là ở thế gian nó anh hùng mà thiên đàng nó là vô côn. Nó thấy một cái bóng gì mà ở trên chiều mới vừa xa xuống rồi nó chạy theo rồi. Bà xuống hay là ở bên địa tiên ông nào mà dán xuống nó vừa thấy cục lửa đỏ nó phóng đi rồi. coi thử cái bà này bà đi đâu, coi thử có cái gì dạy nó không, nó đi theo nó học thôi. À, còn ở thế gian là anh hùng là nó quên chuyện thế gian, nó không tham lam ra cái gì hết, nó anh hùng có bao nhiêu đó. Còn nó tham sân quý tử nó đâu phải anh hùng, nó không sợ chết nó mới anh hùng. Mà nó cũng không tham lam của người ta nó mới anh hùng.